Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay, thứ tư ngày 28 tháng 12 có những nội dung chính sau đây.
Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức hội nghị lần thứ 26 để họp xét phân loại tổ chức cơ sở đảng và thi đua khen thưởng năm 2016.
Hội người cao tuổi phường Hoàng Văn Thụ đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong việc tuyên truyền, vận động hội viên tích cực tham gia các phong trào thi đua do hội cấp trên và địa phương phát động.
Để nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tội phạm trộm cắp tài sản ngoài trách nhiệm của cơ quan chuyên môn, thì người dân cần nâng cao ý thức chủ động trong phòng chống tội phạm là cách tốt nhất để bảo vệ tài sản, hướng tới một xã hội trong sạch không tội phạm. Chuyên mục Vì an ninh thành phố trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 27 tháng 12, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức hội nghị lần thứ 26 để họp xét phân loại tổ chức cơ sở đảng và thi đua khen thưởng năm 2016. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy; Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Trên tinh thần dân chủ khách quan, Ban Thường vụ Thành ủy đã họp phân tích đánh giá và bỏ phiếu bình bầu kết quả phân loại thi đua của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ thành phố trong năm 2016. Theo đó, qua bình xét từ 71 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ thành phố, có 61 chi đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh, trong đó có 18 chi đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu, 8 chi đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ và 2 chi đảng bộ hoàn thành nhiệm vụ. Ngoài phân loại tổ chức cơ sở đảng, hội nghị còn bình xét công tác khen thưởng trên từng lĩnh vực công tác như công tác tuyên giáo, tổ chức, kiểm tra, giám sát, dân vận và công tác văn phòng cấp ủy cho các chi bộ đảng có nhiều thành tích.
Để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, hiện nay xã Phúc Triều đang đầu tư nâng cấp đoạn đường trục chính đi qua hai xóm Đồng Nội và nhà thờ. Theo thiết kế nâng cấp, tuyến đường trục chính đi qua hai xóm Đồng Nội và nhà thờ có chiều dài 1 km, rộng 5 m, kinh phí gần 3 tỷ đồng, trong đó ngân sách nhà nước hỗ trợ 70%, nhân dân đóng góp 30%. Để mở rộng mặt đường đã có 38 hộ dân của hai xóm hiến trên 1.000 m2 đất vườn và đồi chè. Hiện xã Phúc Triều có 4 km đường trục chính, từ nay đến hết năm 2017, xã sẽ tiến hành nâng cấp sửa chữa thêm 3 km đường. Được biết, trong năm 2016, xã Phúc Triều đã được thành phố Thái Nguyên hỗ trợ 200 tấn xi măng để làm một số tuyến đường trục xóm, gồm xóm chợ 300 m, rừng chùa 160 m, cây dè 400 m, đá dựng 120 m, Đồng Nội 240 m. Ngày 27 tháng 12, Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động hội năm 2016, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2017. Năm 2016, Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số kết nạp thêm 5 hội viên mới, nâng tổng số hội viên hiện nay lên thành 61 hội viên thuộc các lĩnh vực văn xuôi, thơ, văn nghệ dân gian, nhiếp ảnh, biên đạo múa, sân khấu, hội họa, mỹ thuật và âm nhạc. Nhiều hội viên của hội đã tích cực tham gia hoạt động sáng tác, biểu diễn mừng xuân mới và ngày thơ Việt Nam, phối hợp với nhiều tổ chức hội tổ chức trại sáng tác văn học nghệ thuật trong và ngoài tỉnh. Trong năm đã có 60 tác phẩm gồm các tập sách, bộ ảnh, tác phẩm mỹ thuật của nhiều tác giả được giới thiệu trên sóng phát thanh truyền hình, cùng nhiều tác phẩm được đăng tải trên các báo trung ương và địa phương. Mặc dù nhiều hội viên tuổi đã cao nhưng đã sáng tác nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật chất lượng, đạt nhiều giải cao tại các cuộc thi, cuộc vận động sáng tác. Tiêu biểu có thể kể đến các nhà văn Ma Trường Nguyên, Hồ Thủy Giang, Phó giáo sư tiến sĩ Trần Thị Việt Trung, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đức Hạnh. Một số hội viên tổ chức thành công triển lãm cá nhân, tiêu biểu có nghệ sĩ nhiếp ảnh Trịnh Việt Hùng với triển lãm Trường Sa biển đảo quê hương. Để phát huy vai trò của tổ chức hội, năm 2017, hội tiếp tục vận động hội viên tham gia các hoạt động sáng tác, nghiên cứu, sưu tầm, bảo tồn văn hóa truyền thống các dân tộc, quảng bá tác phẩm về dân tộc và miền núi, khuyến khích hội viên sáng tác tác phẩm về miền núi dân tộc, góp phần xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
Thưa quý vị và các bạn, Hội Người Cao Tuổi Phường Hoàng Văn Thụ hiện có gần 1.700 hội viên sinh hoạt tại 33 chi hội. Năm 2016, các cấp hội của Hội Người Cao Tuổi Phường đã phát huy tốt vai trò trong việc tuyên truyền, động viên hội viên hăng hái tham gia các phong trào thi đua và phát huy vai trò gương mẫu tại địa phương. Từ đó thực hiện có hiệu quả công tác hội và phong trào thi đua yêu nước.
Năm 2016 là năm thứ hai thực hiện nghị quyết đại hội Hội Cao Tuổi Phường Hoàng Văn Thụ lần thứ 6, nhiệm kỳ 2015-2020 với phương châm xây dựng tổ chức hội vững mạnh, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi. hội đã đổi mới phương thức hoạt động, chú trọng chất lượng hiệu quả hoạt động của tổ chức hội cơ sở, làm nền tảng vững chắc để thực hiện thắng lợi các mục tiêu. Chi hội người cao tuổi 16 là một trong số chi hội thực hiện có hiệu quả nhiều chương trình hoạt động. Năm qua, chi hội đã chủ động chăm lo sức khỏe về cả vật chất lẫn tinh thần cho hội viên thông qua nhiều hoạt động như tổ chức mừng thọ, tặng quà nhân dịp lễ Tết, phối hợp với các cơ sở y tế khám tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho gần 100% hội viên, thăm hỏi tặng quà cho 18 trường hợp hội viên ốm đau với số tiền gần 2 triệu đồng. Quan tâm giúp đỡ người cao tuổi không có lương hưu, kịp thời làm thủ tục cho 4 cụ đủ 80 tuổi trở lên được hưởng chế độ trợ cấp. Phát huy vai trò của người cao tuổi, chi hội 16 có 5 hội viên tham gia làm kinh tế với các mô hình kinh doanh dịch vụ hiệu quả, mỗi năm cho thu nhập từ 100 triệu đồng trở lên. Ngoài ra, các hội viên còn nêu cao vai trò gương mẫu, động viên con cháu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. 15 trên 15 gia đình người cao tuổi có đất trong diện thu hồi thực hiện các dự án đã đồng thuận thực hiện dự án. Ông Phạm Văn Bắc, chi hội trưởng, chi hội người cao tuổi tổ 16 phường Hoàng Văn Thụ cho biết thêm.
Năm 2016, chi hội chúng tôi là hoạt động cũng tương đối là hiệu quả. Chúng tôi luôn luôn phát huy cái vai trò tập thể của chi hội, cho nên là mỗi một buổi sinh hoạt chúng tôi luôn bám sát cái chỉ đạo của hội phường, cho nên là các hội viên đến dự rất là đông, thường là đạt từ 75-80% hội viên đến tham dự. Ngoài những cái buổi sinh hoạt chính ra thì trong cái buổi sinh hoạt thì chúng tôi luôn tổ chức các cái buổi văn nghệ, thơ ca để các cụ sáng tác đọc, cho nên là tạo cái điều kiện tâm lý của cụ rất là thoải mái.
Cùng với chi hội 16, năm qua 32 chi hội người cao tuổi của Hội Người Cao Tuổi Phường Hoàng Văn Thụ cũng đã phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ công tác hội và phong trào thi đua tuổi cao gương sáng. Qua đó, phong trào đã phát triển đồng đều, đạt kết quả thiết thực và khẳng định được vai trò người cao tuổi ở mọi lĩnh vực. Trong hội đã có hơn 50 người cao tuổi làm kinh tế có mức doanh thu từ 50 đến 100 triệu đồng, tạo việc làm cho hàng trăm lao động. Có gần 250 lượt người cao tuổi tham gia cán bộ chủ chốt tại cơ sở. Duy trì câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh với hơn 90 hội viên thường xuyên tham gia. Câu lạc bộ thơ ca với hơn 20 hội viên tham gia đã ra tập thơ lần thứ 9 mang tên Hương sắc phường ta nhân kỷ niệm 35 năm thành lập phường. Trong việc tham gia bảo vệ môi trường, đã có hơn 600 hội viên cùng tổ dân phố quản lý 1.600 mét đường tại các khu dân cư, trục đường của thành phố, nhằm góp phần chăm sóc người cao tuổi về mặt vật chất và tinh thần. Hội đã tổ chức thành công lễ mừng thọ đầu năm cho gần 180 cụ cao niên, phối hợp với các cơ sở y tế khám sức khỏe miễn phí cho trên 700 người cao tuổi, thăm hỏi động viên kịp thời cho gần 400 hội viên ốm đau và tặng quà trị giá gần 33 triệu đồng. Nhân ngày Gia đình Việt Nam, các chi hội đã tổ chức đám cưới vàng, đám cưới bạc cho 13 cặp vợ chồng người cao tuổi đã chung sống hạnh phúc trong 40 năm, 50 năm. Bà Ngô Thị Yên, chi hội người cao tuổi tổ dân phố 12 chia sẻ thêm.
Chi hội tổ 12 chúng tôi thì nó được duy trì về cái văn hóa văn nghệ thể dục thể thao, như là tập thể dục dưỡng sinh kinh là thao của Việt Nam mình vào 2 buổi tối và sáng. Thế mà các người mà trung tuổi hơn nữa nên thì cũng là chơi cầu lông và có sân chơi và nhà văn hóa đầy đủ. Cho nên cái phong trào được đẩy lên là vì cũng có cái điều kiện của sân và cũng là cái điều kiện của nhà văn hóa mà chúng tôi xây dựng năm 2014.
Từ những hoạt động phong phú trên đã mang lại hạnh phúc, động viên người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống mẫu mực, nêu gương sáng trong gia đình và cộng đồng. Qua các phong trào thi đua đã có 33 chi hội và 1.500 hội viên đạt danh hiệu tuổi cao gương sáng. Tỷ lệ gia đình hội viên đạt danh hiệu văn hóa trên 95%. Cho biết về định hướng nhiệm vụ công tác hội trong thời gian tới, ông Nguyễn Kim Lũy, Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi phường Hoàng Văn Thụ nói.
Để phát huy những cái kết quả thành tích đã đạt được trong năm 2016, thì Hội Người Cao Tuổi phường Hoàng Văn Thụ sẽ thực hiện những cái nhiệm vụ của hội đã đề ra, chủ yếu là nêu cao cái tinh thần trách nhiệm để động viên con cháu và gia đình cũng như cộng đồng xã hội thực hiện tốt các cái chủ trương đường lối chính sách pháp luật Đảng nhà nước và cái phong trào địa phương, thực hiện tốt cái công tác xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh, trọng tâm là thu hút những cái hội viên vào hội để đạt được 95% để vào hội để làm tốt công tác chăm sóc và phát huy, làm tốt công tác chăm sóc người cao tuổi mà động viên người cao tuổi là nâng cao sức khỏe, sống vui, sống khỏe, sống ích cho gia đình và xã hội.
Cùng với quyết tâm cao của các thành viên ban chấp hành hội cũng như hội cấp cơ sở, Hội Người Cao Tuổi cũng rất cần sự chung tay của cộng đồng xã hội trong việc chăm sóc phụng dưỡng người cao tuổi, từ đó động viên người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích để tiếp tục cùng con cháu xây dựng phường xứng tầm, đơn vị trung tâm thành phố.
chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn những nội dung sau. Mở đầu chuyên mục là phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Cuối chuyên mục mời các đồng chí và các bạn theo dõi bài viết có nhan đề Chủ động trong phòng chống tội phạm trộm cắp tài sản. Sau đây là nội dung chương trình.
Tuần qua, từ 22 tháng 12 đến 28 tháng 12, trên địa bàn thành phố xảy ra 4 vụ phạm pháp hình sự là án trộm cắp tài sản, trị giá tài sản thiệt hại trên 7 triệu đồng. Tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra 1 vụ, chết 1 người, triệt phá 11 điểm ma túy trên địa bàn. Án xảy ra thuộc địa bàn Tân Thịnh, Đồng Quang, Phan Đình Phùng. Đáng chú ý, hồi 9 giờ 30 phút ngày 20 tháng 12 năm 2016, tại đường Thống Nhất thuộc tổ 17 phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, xe ô tô Daewoo biển kiểm soát 29Y1694 do Nguyễn Văn Hùng, sinh năm 1996, hộ khẩu thường trú Quất Lâm, Giao Thủy, Nam Định, điều khiển đi hướng Thái Nguyên, Hà Nội, đâm va xe đạp do ông Phạm Trọng Bát, sinh năm 1949, hộ khẩu thường trú tổ 18 phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, điều khiển đi hướng phía trước cùng chiều. Hậu quả, ông Bát chết tại nhà riêng hồi 22 giờ 30 phút cùng ngày, hai xe mô tô bị hư hỏng nhẹ, thiệt hại khoảng 500.000 đồng. Nguyên nhân sơ bộ do Hùng điều khiển xe ô tô vượt xe sai quy định. Khoảng 17 giờ 30 phút ngày 21 tháng 11 năm 2016, quần chúng nhân dân phát hiện tại ngôi nhà bỏ hoang của gia đình bà Dương Thị Dung ở tổ 18 phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên, có một nam thanh niên chưa rõ nhân thân lai lịch khoảng 30 đến 35 tuổi chết trong tư thế treo cổ, tử thi đang trong quá trình phân hủy mạnh. Công an thành phố Thái Nguyên tiến hành cùng các đơn vị chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Sau khi khám nghiệm giao tử thi cho chính quyền địa phương mai táng, hiện đang tiếp tục điều tra làm rõ và ra thông báo truy tìm tung tích.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Về công tác phòng ngừa và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kết quả thực hiện pháp lệnh 16 về công tác thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, công an phường Phan Đình Phùng vận động nhân dân giao nộp 150 viên đạn, súng côn, công an phường đã bàn giao ban chỉ huy quân sự phường giải quyết. Báo cáo sơ kết đợt cao điểm giai đoạn 1 truy bắt tội phạm truy nã giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Trung Quốc theo chức năng của lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, thực hiện rà soát kiểm tra các cơ sở kinh doanh karaoke, nhà hàng, quán bar, vũ trường trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Kiểm tra 62 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 134 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, nhắc nhở 34 trường hợp, xử lý phạt hành chính 49 trường hợp vi phạm. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chủ trì cùng các lực lượng tổ chức tuần tra 135 ca với 569 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm, Công an thành phố Thái Nguyên phối hợp với Hạt Kiểm Lâm thành phố Thái Nguyên phát hiện tại nhà Đặng Thị Thúy Tân, sinh năm 1958, thuộc tổ 10 phường Cam Giá thành phố Thái Nguyên, phát hiện trên 10 mét khối gỗ nghiến. Hiện Công an thành phố đang tiếp tục điều tra làm rõ. Trong tuần, Công an thành phố Thái Nguyên phối hợp với Đội Quản lý Thị trường thành phố kiểm tra cửa hàng thuộc tổ 3 phường Tích Lương thành phố Thái Nguyên, phát hiện 1.000 lít rượu táo mèo và rượu chuối không có giấy tờ chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Kiểm tra cửa hàng điện thoại di động thuộc tổ 23 phường Quang Trung và khu vực bến xe khách Thái Nguyên thuộc tổ 13 phường Đồng Quang, phát hiện tạm giữ 31 điện thoại di động iPhone không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Kiểm tra cửa hàng Hoàn Tuyết thuộc tổ 3 phường Tích Lương thành phố Thái Nguyên, phát hiện tạm giữ 20 đôi giày thể thao nhãn hiệu Nike nghi giả nhãn hiệu. Kiểm tra 3 cửa hàng phụ kiện xe máy và kho hàng thuộc phường Trưng Vương thành phố Thái Nguyên, phát hiện thu giữ 18 khóa chống trộm, 52 hộp còi xe máy, 53 phụ tùng xe máy các loại, 12 nồi hấp inox, toàn bộ số hàng trên không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Công an thành phố chuyển Đội Quản lý Thị trường thành phố xử lý theo quy định. Công an thành phố Thái Nguyên phối hợp với Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội điều tra xác minh vụ Lâm Minh Chín, sinh năm 1971, hộ khẩu thường trú, xóm Lượt 1, Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên, vi phạm quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài quý hiếm, cấp quý hiếm, được ưu tiên bảo vệ, 5 cá thể rắn hổ mang chúa nặng 5 kg. Án do Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội điều tra giải quyết. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tiếp tục thực hiện kế hoạch về xử lý vi phạm quy định nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và kế hoạch cao điểm tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Lực lượng chức năng lập biên bản 5 trường hợp, tạm giữ 5 xe ô tô con, xử lý 18 trường hợp. Lập biên bản 193 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, tạm giữ 5 xe ô tô, 16 xe mô tô, 17 xe đạp điện, 155 bộ giấy tờ xe ô tô và mô tô, xử lý phạt tiền 166 trường hợp vi phạm. Thưa quý vị và các bạn, trộm cắp tài sản là hành vi đối tượng phạm tội lợi dụng sơ hở của chủ tài sản rồi lén lút bí mật chiếm đoạt tài sản. Để nâng cao ý thức của người dân trong quản lý tài sản, qua chuyên mục Vì An ninh Thành phố hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài viết có nhan đề Chủ động phòng chống tội phạm trộm cắp tài sản.
Theo thống kê, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên trong năm 2016 xảy ra gần 350 vụ trộm cắp tài sản, chiếm trên 40% số án xảy ra trên địa bàn. Trong đó chủ yếu là trộm cắp tài sản bằng hình thức đột nhập, trộm cắp phương tiện giao thông là xe mô tô, xe ô tô. Đối tượng trộm cắp đa phần là những người không có nghề nghiệp không ổn định, nghiện ma túy. Các đối tượng thường đi theo nhóm, mang theo công cụ như chìa khóa vạn năng, kim cộng lực, dụng cụ phá khóa di chuyển trên các tuyến đường, khu dân cư, những thời điểm vắng người qua lại để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Hoặc lợi dụng những nơi tụ tập đông người, những đối tượng móc túi trà trộn vào đám đông, lợi dụng sơ hở, móc trộm ví tiền, điện thoại di động để trong túi quần, túi áo, túi sách của bị hại. Nguyên nhân của loại tội phạm này là do sự thoái hóa biến chất của một số đối tượng trong xã hội và do sự lơ là mất cảnh giác của chủ tài sản. Lường trước những diễn biến phức tạp của tội phạm trộm cắp tài sản trong thời gian tới, đặc biệt là vào những tháng giáp Tết, Đảng ủy Chỉ huy Công an thành phố Thái Nguyên đã đưa ra những biện pháp phòng ngừa và đấu tranh quyết liệt. Thượng tá Lê Viết Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó trưởng Công an thành phố cho biết.
Để phát huy tính chủ động trong công tác phòng chống tội phạm, lực lượng Công an thành phố Thái Nguyên đã tăng cường công tác nắm tình hình, quản lý chặt chẽ địa bàn, phát hiện những diễn biến mới của tội phạm, kịp thời đề ra những biện pháp đấu tranh để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Ngày 25 tháng 10 năm 2016, Đảng ủy Công an thành phố Thái Nguyên đã ra nghị quyết số 10 và cụ thể hóa bằng các kế hoạch hành động nhằm tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng chống tội phạm trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.
Để đưa nghị quyết 10 của Đảng ủy vào thực tiễn công tác, Công an thành phố đã cụ thể hóa thành kế hoạch phòng chống tội phạm trộm cắp tài sản và thực hiện song song với kế hoạch cao điểm tấn công chấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017. Trao đổi với chúng tôi, Thiếu tá Nguyễn Hồng Quân, Phó đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an thành phố Thái Nguyên cho biết.
Để đưa nghị quyết 10 ngày 25 tháng 10 năm 2016 của Đảng ủy Công an thành phố và thực tiễn công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, đội cảnh sát hình sự đã tham mưu giúp chỉ huy công an thành phố xây dựng kế hoạch 510 về tăng cường công tác các biện pháp đấu tranh phòng chống tội phạm trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Nội dung trọng tâm của kế hoạch: chủ động nắm tình hình, tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương để chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, đấu tranh phòng ngừa tội phạm trộm cắp tài sản. Tập trung lực lượng sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và biện pháp công tác của ngành công an, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, phát huy hiệu quả phong trào toàn dân tham gia phòng chống tội phạm, từng bước kiềm chế, ngăn chặn và làm giảm tình hình tội phạm trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.
Công tác đấu tranh với tội phạm trộm cắp tài sản gặp không ít khó khăn do đối tượng sau khi thực hiện hành vi phạm tội thường xóa dấu vết hoặc nhanh chóng tẩu tán tài sản. Qua công tác điều tra xử lý với tội phạm trộm cắp tài sản, điều tra viên Thiếu tá Dương Trung Kiên, Phó đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm Công an thành phố Thái Nguyên cho biết.
Đối với những khó khăn vướng mắc trong công tác đấu tranh với các tội phạm này, khi tội phạm trộm cắp tài sản diễn ra là vào ban đêm và hoặc ban ngày ở những nơi vắng vẻ, không có người bảo vệ, không có các loại hệ thống camera giám sát bảo vệ. Đấy, và thủ đoạn hoạt động của chúng là nhanh chóng. Sau khi lấy hết trộm được tài sản thì chúng nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường và xóa các dấu vết, dẫn đến việc khó khăn trong công tác điều tra. Sau khi trộm cắp được tài sản thì đối tượng đã mang tài sản đi tẩu tán, và công tác biện pháp đấu tranh phòng ngừa thì chúng tôi đã xây dựng kế hoạch và tuyên truyền đến toàn bộ cán bộ chiến sĩ trong đội cũng như quần chúng nhân dân nâng cao công tác đấu tranh phòng chống tội phạm này, cảnh giác bảo vệ tài sản của nhà mình, của cơ quan, doanh nghiệp, đồng thời tổ chức các lực lượng dân phòng, công an phường và tổ trinh sát đi tuần tra mật phục ở các địa bàn trọng điểm có nhiều sự phạm tội phạm xảy ra, cũng đặc biệt là những nơi tập trung đông tài sản có giá trị và những khu nhà trọ hoặc học sinh sinh viên, để có những từ đó những biện pháp đấu tranh phòng ngừa ngăn chặn tội phạm này đạt kết quả tốt.
Công tác phòng ngừa tội phạm trộm cắp tài sản được Chỉ huy Công an thành phố đặc biệt chú trọng. Qua các phương tiện thông tin đại chúng, loa truyền thanh lưu động tuyên truyền phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm trộm cắp tài sản để nhân dân phòng tránh, tham mưu cho chính quyền địa phương lắp đặt camera an ninh tại các điểm dân cư. lực lượng công an phối hợp với lực lượng an ninh cơ sở tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, đặc biệt là tuần tra đêm phòng ngừa tội phạm. Thông qua các cuộc họp ở cơ sở, cảnh sát khu vực, công an xã thường xuyên tuyên truyền cho người dân các biện pháp phòng ngừa tội phạm trộm cắp tài sản, vận động lắp đặt camera an ninh ở địa bàn dân cư, tăng cường công tác quản lý hành chính nhà nước về an ninh trật tự, kiểm tra các cơ sở ngành nghề kinh doanh có điều kiện, quản lý cư trú phát hiện các đối tượng lạ mặt lai vãng tại địa phương, quản lý chặt chẽ đối tượng địa bàn. Trong thời gian tới, để nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tội phạm trộm cắp tài sản, mỗi cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức cần nêu cao ý thức chủ động tự bảo vệ tài sản bằng cách: các hộ dân trước khi đi ngủ phải chốt khóa cẩn thận cửa ra vào, cửa tum, cửa ban công, cửa ngách, khi vắng nhà phải có người trông coi hoặc khóa cửa bằng các thiết bị khóa chống trộm. Học sinh, sinh viên khi nghỉ Tết cần khóa cửa phòng ở bằng các loại khóa an toàn và báo với chủ nhà trọ, ban quản lý ký túc xá để có biện pháp quản lý. Khi để những tài sản có giá trị, ô tô, xe máy ở những nơi công cộng phải có người trông coi hoặc khóa cổ, khóa càng, sử dụng thiết bị chống trộm đối với xe máy. Ở cơ quan, xí nghiệp, trường học phải có bảo vệ thường xuyên tuần tra canh gác, nhất là vào ban đêm. Ở các cửa hàng, cửa hiệu cần thiết phải lắp camera giám sát, nhân viên theo dõi. Ở những nơi tập trung đông người nên hạn chế mang theo những tài sản có giá trị. Tiền, điện thoại di động nên để ở bên trong phía trước người để đề phòng kẻ gian móc túi. Khi phát hiện các đối tượng có biểu hiện hoạt động phạm tội trộm cắp tài sản, cần có biện pháp bảo vệ tài sản và đảm bảo an toàn cho bản thân và gia đình khi phát hiện tội phạm đột nhập vào nhà. Chi hô cho quần chúng nhân dân cùng phối hợp bắt giữ. Nắm được đặc điểm của đối tượng phạm tội như hình dáng, khuôn mặt, trang phục, biển số xe. Báo cho cơ quan công an nơi gần nhất hoặc điện thoại trực tiếp cho công an thành phố theo đường dây nóng 02803 751 420 để xử lý theo quy định của pháp luật. Chủ động trong phòng chống tội phạm trộm cắp tài sản là cách tốt nhất để bảo vệ tài sản, hướng tới một xã hội trong sạch, không tội phạm. Trên đây các đồng chí và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 28 ngày 29 tháng 12 năm 2016. Thành phố Thái Nguyên, ít mây, không mưa, ngày trời nắng, gió đông bắc cấp 2, trời rét, độ ẩm không khí trung bình 68-73%, nhiệt độ thấp nhất từ 12-14 độ, nhiệt độ cao nhất từ 21-23 độ. Khu vực phía Tây, ít mây, không mưa, ngày trời nắng, gió đông bắc cấp 2, trời rét, độ ẩm không khí trung bình 70-75%, nhiệt độ thấp nhất từ 9-11 độ, nhiệt độ cao nhất từ 21-23 độ. Khu vực phía Nam, ít mây, không mưa, ngày trời nắng, gió đông bắc cấp 2, trời rét, độ ẩm không khí trung bình 68-73%, nhiệt độ thấp nhất từ 12-14 độ, nhiệt độ cao nhất từ 21-23 độ. Khu vực phía Đông, ít mây, không mưa, ngày trời nắng, gió đông bắc cấp 2, trời rét, độ ẩm không khí trung bình 70-75%, nhiệt độ thấp nhất từ 9-11 độ, nhiệt độ cao nhất từ 21-23 độ.
Chương trình khuyến mãi đặc biệt Vidan 25 năm đồng hành cùng gia đình Việt bắt đầu từ ngày 3 tháng 11 năm 2016 đến 31 tháng 1 năm 2017 với rất nhiều quà tặng hoành tráng: 25 xe tay ga Peugeot, 6 TV LCD Sony 48 inch, 20 tủ lạnh Samsung, 60 máy giặt Toshiba cùng 200 giải tiền mặt trị giá 1 triệu đồng mỗi giải. Để tham gia chương trình, hãy cắt phần mã vạch bao gồm ngày sản xuất trên bao bì của hai gói sản phẩm Vidan cùng với phiếu tham gia điền đầy đủ thông tin cá nhân và gửi về trụ sở công ty Vidan qua đường bưu điện. Phiếu tham gia lấy tại cửa hàng, siêu thị có bán sản phẩm khuyến mãi hoặc có thể tải về từ trang chủ www.vidan.com.vn và trang Facebook Vidan. Sẽ có hai đợt bốc thăm trúng thưởng, đợt 1 vào ngày 20 tháng 12 năm 2016, đợt 2 vào ngày 10 tháng 2 năm 2017. Nhanh tay mua Vidan và tham gia ngay để có nhiều cơ hội trúng quà thật hấp dẫn. Vidan 25 năm đồng hành cùng gia đình Việt.
Cửa hàng xe máy Honda Mỏ Bạch xin kính chào quý khách. Nhằm tri ân sự đóng góp và ủng hộ của quý khách hàng trong suốt quãng thời gian qua, cửa hàng Honda Mỏ Bạch triển khai chương trình khuyến mãi đặc biệt đón Noel 2016 và chào năm mới 2017 với nhiều phần quà tặng trị giá hàng tỷ đồng, diễn ra từ ngày 16 tháng 12 năm 2016 đến hết ngày 27 tháng 1 năm 2017. Khi mua xe Winner, quý khách được tặng ngay một thẻ giảm giá trị giá lên tới 5 triệu 500 nghìn đồng và một đồng hồ đeo tay Casio nhập khẩu từ Nhật Bản trị giá 4 triệu đồng. Ngoài ra, khi mua xe Winner với hình thức trả góp, quý khách sẽ được hưởng mức lãi suất đặc biệt 0%. Hãy tham gia ngay cùng chúng tôi theo địa chỉ 144/1 đường Dương Tự Minh, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 02803 750 188. Honda Mỏ Bạch hân hạnh phục vụ quý khách.
Bạn là nhân viên của công ty Samsung Thái Nguyên, hãy đến với chúng tôi để hưởng chương trình đặc biệt dành cho bạn. Tặng ngay 200.000 đồng khi mua các sản phẩm xe máy Honda. Đặc biệt tặng ngay 1 triệu đồng khi mua dòng xe Winner 150cc. Ngoài ra hỗ trợ 20% tiền công bảo dưỡng toàn phần và 8-10% tiền phụ tùng khi bạn thay thế phụ tùng chính hãng, cùng với dịch vụ cứu hộ 24/24 giờ khi bạn gặp sự cố trên đường. Hãy gọi ngay số máy 0933 876 777 để được hỗ trợ kịp thời. Công ty Vinamoto hết lòng vì sự an toàn của bạn.
Taxi Thái Bảo xin kính chào quý khách. Để đáp ứng nhu cầu đi lại của quý khách trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên, hãng taxi Thái Bảo liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ với phương châm an toàn, thân thiện. Với đội ngũ lái xe lành nghề và dàn xe thương hiệu hàng đầu Nhật Bản, chúng tôi luôn làm hài lòng khách hàng trong mọi chuyến đi. Hiện nay, hãng taxi Thái Bảo đang triển khai chương trình góp vốn cổ phần với nhiều ưu đãi. Chỉ với 50 triệu đồng áp dụng với 50 xe đầu tiên sở hữu ngay Mitsubishi Mirai, Mitsubishi Attrax và Hyundai i10, lãi suất thấp, trả lãi dài hạn lên đến 6 năm, miễn phí 3 tháng đầu chi phí quản lý và khuyến mại 5 triệu đồng cho 50 xe đầu tiên. Chúng tôi liên tục tuyển lái xe hợp đồng, mọi chi tiết xin liên hệ 02803 737 737. Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cán phòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng,
bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658,
02803 645 658. Minh Anh Limousine, dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp tuyến Thái Nguyên đi Hà Nội. Với hệ thống xe mới hiện đại, đội ngũ lái xe chuyên nghiệp, phục vụ tận tình, chu đáo và an toàn nhất. Dịch vụ xe đưa đón miễn phí tận nơi, áp dụng trong vòng 5 km. Từ ngày 5 tháng 12 năm 2016, Minh Anh Limousine phục vụ quý khách đến các địa điểm du lịch tại Hà Nội, công viên Yên Sở, công viên Thống Nhất, phố đi bộ Hồ Gươm, The Garden và sân vận động Mỹ Đình. Chúng tôi phục vụ hành khách 30 phút một chuyến, từ 5 giờ sáng đến 21 giờ hàng ngày, chỉ với 120.000 đồng một lượt. Hãy gọi ngay chúng tôi theo số máy 02803 667788 hoặc 02803 878889. Đặc biệt từ ngày 5 tháng 12 năm 2016 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2017 để tri ân khách hàng đi Thái Nguyên Hà Nội chỉ với 100.000 đồng một lượt. Hãy liên hệ với Minh Anh Limousine để được phục vụ tốt nhất.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp làm đẹp cho ngôi nhà bạn. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 10 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic công nghệ Opro, tiêu chuẩn châu Âu cho gia đình. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Sản phẩm hiện có bán tại các siêu thị và cửa hàng vật liệu xây dựng trên toàn quốc. Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại!